Đào Thắng, một nhà nghiên cứu Kinh Thánh ghi nhận trong quyển Kinh Thánh chúng ta đọc có 650 lời cầu nguyện và trong và có 450 lời cầu nguyện của 650 lời cầu nguyện ghi trong Kinh Thánh là những lời cầu nguyện được Chúa đáp lời. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ đọc những đoạn Thánh ra cái lý do khác, nhưng sáng nay 2/3 đó để chứng minh là Đức Chúa Trời luôn luôn muốn đáp lời cầu nguyện của con dân Chúa trong cái lịch sử của Thánh Kinh. Và mục sư Moody thì trong chức vụ của ông chia sẻ với Hội Thánh là Đức Chúa Trời có một việc chính, đó là muốn nhận lời cầu nguyện của mỗi chúng ta. Ngài sẵn sàng để trả lời cầu nguyện những điều chúng ta xin. Cho nên sáng hôm nay một lần nữa tiếp tục trong tháng học về đời sống cầu nguyện, chúng ta suy gẫm mấy câu trong sách Phúc Âm Luca 18 chúng ta mới đọc từ câu 9 tới câu 14. Phân đoạn Kinh Thánh này ghi lại hai cái sự dạy dỗ mà chúng ta thấy từ câu 1 đến câu 8, nói đến sự dạy dỗ về tinh thần kiên trì trong sự cầu nguyện. Và từ câu 9 tới câu 14 thì nhắc chúng ta về tinh thần hạ mình khiêm nhường khi đến trường giảng với Chúa. Cho nên sáng nay mời ông bà anh chị em suy gẫm tới như thế nào là thái độ đúng khi chúng ta vào trong giờ tương giao với Chúa, và làm cách nào chúng ta giữ cái thái độ đúng này mỗi khi chúng ta nhắm mắt hoặc là mỗi khi chúng ta dâng lời cầu nguyện với Chúa, để như đoạn Thánh Chúa chỉ chúng ta là những lời cầu nguyện chúng ta được Chúa đáp lời, được Chúa tưởng, được Chúa có chỉ đạo những cách để chúng ta đời sống tâm linh chúng ta được tươi mới. Cho nên xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Nên là Chúa Giêsu Christ giáo của chúng con, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì giờ thờ phượng này Chúa cho chúng con thêm giờ suy gẫm Chúa, lời của Ngài. Xin Chúa dạy chúng con những điều mà chúng con đã học nhiều lần. Xin Thánh Linh của Ngài soi sáng chúng con để chúng con nhận thêm được những sự dạy dỗ mới qua những đoạn Kinh Thánh rất là cũ, để cuộc đời chúng con được biến đổi và bước đi theo Ngài, trở thành những con dân phản ảnh được gương hay là cuộc đời của Chúa. Xin Chúa dẫn dắt chúng con người nói người nghe, để lời Chúa được rao ra có ích lợi cho công việc của Ngài, cho cuộc đời chúng con và cho nước Chúa. Chúng con trong đời Chúa và hết lòng cầu nguyện trên danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu hỏi thứ nhất: thế nào là thái độ đúng khi cầu nguyện? Chúng ta trở lại Phúc Luca, chúng ta đọc câu 11 tới câu 14. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu phế này. Tôi kiên ăn một tuần lễ hai lần nộp phần 10 về các món lợi của tôi. Câu 13, người thâu phế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời, nắm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, thì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Qua mấy câu này, Chúa làm sáng tỏ tinh thần chúng ta cần phải có khi chúng ta thờ phượng Chúa. Đây là thái độ quan trọng. Nếu không có thái độ đúng này thì lời cầu nguyện cũng như thì giờ của chúng ta dành cho Chúa không có đem ích lợi gì cho mình, và sẽ dẫn chúng ta đến một cái quyết định là không thần phải cầu nguyện nữa. Vài chữ chúng ta cần phải lưu ý ở đây. Thứ nhất là người Pharisee là ai? Quý vị lớn lên ở trong Hội Thánh nghe nhiều lần về ông người Pharisee. Đây là một nhóm người học giỏi Kinh Thánh Cựu Ước, được chọn ra thành 70 người để hướng dẫn những quyết định của Do Thái giáo. Và trong đoạn này Chúa Giêsu mô tả người Pharisee có ba đặc tính. Người Pharisee này tin vào mình hơn là tin vào Chúa trong cái lời cầu nguyện. Người cậy vào sự công bình của mình hơn là nhờ ơn thương xót của Chúa. Người Pharisee này là người khinh người, xem thường người khác là những người thấp hơn mình và yếu hơn mình, hoặc là bệnh về tâm linh, hoặc là vấn đề vật chất. Thứ hai, người thâu thuế là ai? Người thâu thuế là người bị xã hội của Do Thái khinh bỉ. Họ là người Do Thái nhưng mà làm việc cho người La Mã, đi thâu tiền thuế để nộp cho chính quyền La Mã. Và người thâu thuế đa số là lấy tiền nhiều hơn là số chính quyền La Mã đòi, và số dư đó thì bỏ túi. Cho nên đối với người Do Thái, trong xã hội của người Do Thái là người thâu thuế là giống như là cái rơm rác dưới đất cặn bã, và gọi là những người thuộc vào người xấu và đáng hình bị. Chú dùng ví dụ mà chúng ta đọc hai cái nhóm người đại diện cho lãnh đạo tôn giáo, một nhóm người thì là bị xã hội Do Thái giáo khinh bỉ. Cả hai cùng đến nhà thờ, cả hai cùng đến cầu nguyện. Và trong cái lời cầu nguyện này, Chúa dạy cho chúng ta một vài nguyên tắc. Kinh Thánh Cựu Ước thì dạy là Chúa không quan tâm tới những lời cầu nguyện lưu loát, cầu nguyện hay, cầu nguyện nghe rất là êm tai, và mình có thể học được những lời cầu nguyện qua một vài người cầu nguyện. Đức Chúa Trời không nhận lời cầu nguyện của những người có cái lòng kiêu hãnh. Kiêu hãnh trước mặt Chúa không khác gì là phạm tội. Kiêu hãnh lên mình xem người khác tệ hơn mình cũng bằng tội nói dối, cũng bằng tội ăn cắp, cũng là cái hình thức mà Chúa không cần nhận. Dù ẩn giấu bao nhiêu thì cái sự kiêu hãnh đối với Chúa, Chúa cũng không chấp nhận. Thi Thiên 86:18 ghi: nếu lòng tôi chú, tiếng Anh nó gọi là regarding, là để ý tới điều ác, thì Chúa không nghe tiếng tôi. Nếu lòng tôi chú về điều ác thì Ngài ắt chẳng nghe tiếng tôi. Thi Thiên 86:18. Ở đây một chữ chúng ta cần lưu ý, đó là chữ cầu nguyện nghĩa đen, là ao ước hướng về tương lai, hay là cái điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ao ước là hy vọng, là khao khát, còn hướng tới là muốn thực hành, hay là mong đợi có cái gì xảy ra khi chúng ta xin. Có phải khi quý vị cầu nguyện là nó có hai thời điểm không? Quý vị muốn trình bày cái lòng của mình lên cho Chúa, và quý vị ước ao trong tương lai sau khi mình cầu nguyện chuyện gì xảy ra. Cầu nguyện linh nghiệm nhất là lời cầu nguyện với thái độ chân thành, chân thật, phơi bày tấm lòng của mình trước mặt Chúa. Hai chữ chúng ta cần lưu ý ở chữ thương xót. Thương xót trong Kinh Thánh thì dùng hai chữ khác nhau, và cái nghĩa là mình thương, mình tội nghiệp, mình yêu thương cái người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Tuần rồi động đất ở tại Italia, quý vị thấy cái cảnh sập nhà sập cửa. Quý vị thấy nước ở tại Louisiana, nếu lòng quý vị cảm thương, xúc động và thương hại những cái nạn nhân, là quý vị có lòng thương xót. Nghĩa thương xót thứ hai trong Kinh Thánh là nói đến một cái sự thương xót mà mình được nhận dùng trong cái nghĩa thụ động. Có nghĩa là mình làm sai với một người nào đó và mình muốn xin người đó bày tỏ cái lòng thương xót cho mình bằng cách là xin họ tha thứ. Thì đây là chữ mà ông Phong Phế dùng để cầu nguyện và xin Chúa tha thứ cho con và phục hồi cái tình trạng thuộc linh của con. Đó là nghĩa là lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ có tội. Là người thầu thế thì dùng cái chữ này. Lời cầu xin này là lời cầu xin thành thật với chính mình, nói lên sự suy nghĩ và phơi bày trước mặt Chúa con người thật sự của mình. Đây là lời cầu nguyện với đức tin mong đợi và xin Chúa hơn cái điều mình đáng được. Vì ông xin Chúa là không những tha thứ cho ông mà còn xin Chúa thương xót phục hồi lại cái vị trí sau khi được tha thứ thì là được nối kết với lại mối liên gia với Chúa. Ai trong Kinh Thánh có lần giữ cái thái độ này khi cầu nguyện? Ông Abraham trong lần khi mà Chúa phán là ta sẽ hủy diệt thành Sodom và Gomorrah vì thành phố này phạm tội quá nhiều và tội đó đã bay lên trước mặt ngai của Chúa. Và khi Abraham nghe Chúa định hủy diệt thành phố Sodom và Gomorrah thì ông nói, ồ trong đó có cháu của ông là Lót, thì ông mới xin Chúa là xin Chúa, nếu giả sử trong thành phố Sodom và Gomorrah có 50 người công bình, có nghĩa là tin cậy Chúa, nhờ cậy Chúa, thì Chúa có tha cho cái thành phố Sodom và Gomorrah không? Chúa trả lời là nếu có 50 người công bình mà Chúa tìm được đó, thì Chúa sẽ tha cho thành phố này. Và câu cầu nguyện thứ hai ông bày tỏ cái lòng hạ mình ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 18 câu 27, ông nói là lạy Chúa, giả sử như mất đi thiếu 5 người còn 45 người thì con mạo muội, dù con, vì con chỉ là bụi đất, cho nên con xin Chúa cái điều này, lỡ mất 5 người còn 45 người thì Chúa tha không? Thì đó là cái thái độ của cái người hạ mình, mặc cả với Chúa, nhưng mà không phải trong cái vị trí tương đương ra lệnh Chúa. Như hôm trước mình nói là chà chà cái đèn thần để sai Chúa làm cái này gì kia đó, thì ông nói tôi là bụi đất thôi, chỉ xin Chúa thương xót, nếu có 45 người thì tha không? Chúa nói nếu chỉ có 45 người thì Chúa tha. Và chúng ta biết câu chuyện đó rồi, ông cầu nguyện cho tới khi có mấy người xuống tới 10 người, ông nghĩ rằng gia đình của Lót, vợ con với lại con cháu rể thì có thể đủ 10 người thì ông chặt ăn, cho nên ông nguyện 10 người thôi. Thì ông nghĩ rằng không đủ 10 người, mà câu chuyện đã biết không đủ 10 người. Nguyên tắc của Chúa ở trong Kinh Thánh dạy là thì ký thứ 2 đoạn 7 câu thứ 14 là nếu dân sự ta là dân được gọi bằng danh ta, quý vị thuộc lòng hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta, bỏ khỏi con đường tà, thì từ trời ta sẽ nghe, tha thứ tội và chữa lành đất của dân sự. Thì cái thứ 2 đoạn 7 câu thứ 14, Câu này nói cái tâm tình của Chúa mong đợi là nếu hạ mình thì Đức Chúa Trời sẽ nghe lời cầu nguyện. Tâm ước, có câu chuyện chúng ta đã học về cầu nguyện là người đàn bà ở cái vùng đông tây bắc của nước Do Thái, là nước Phê-ni-xi, đến để có đứa con bị quỷ ám và đến xin Chúa chữa lành cho con. Chúa Giê-xu trả lời là chưa tới giờ. Tình thương hay là sự ban cho, trước hết là cho người Israel. Và Chúa dùng một câu rất là bóng bẩy: làm sao có thể đúng được khi đem bánh của con cái mà cho những con chó ăn. Nhưng mà người đàn bà thành Phê-ni-xi này mình khiêm nhường, thương xót, nói rằng đúng như vậy, nhưng mà chó ở dưới, con dưới đất chỉ xin ăn những miếng gì, bánh vụn mà rớt từ trên bàn xuống thôi, chứ cũng không dám xin thành một cái bánh của con nữa, chỉ xin những cái bánh thừa, miếng bánh vụn rớt. Lời cầu nguyện hạ mình đầy đức tin này, Chúa Giê-xu nói là theo như lời cầu nguyện của ngươi, con ngươi được chữa lành. Trong bản phúc âm khác thì nói ngươi có đức tin lớn, việc sẽ xảy ra theo ý của ngươi. Khi nói trong cái nghĩa đó, chúng ta thấy một lời cầu nguyện mà hạ mình nó diễn tả cái đức tin nương nhờ nơi Chúa hơn là nương thành. Đó là cái thái, đó là một lời cầu nguyện không phải mình thích, đó là một lời cầu nguyện xin với cái sự nương dựa nơi Chúa là nguồn của mọi sự, của sự ban cho của mình. Chúng ta nhìn thấy trong đoạn kinh thánh này hai người cầu nguyện, hai bức hình Chúa Giê-xu vẽ ra. Một người nhìn lên trời cầu nguyện, mấy nhà giải nghĩa kinh thánh nói là trong khi nói những lời cầu nguyện chỉ là nói đụng tới những người xung quanh, nhìn thì lên trời mà xin thì đụng mấy người xung quanh. Còn một người kia nhìn xuống đất không dám ngước mắt lên trời, nhưng mà lời cầu nguyện và tấm lòng đó đã bay lên tới tới thiên đàng. Người thứ hai được tiếng đói thương, kinh thánh ghi là ban cho sự công chính, được Chúa kể là công bình vì hướng cái lòng của mình về Chúa khi mình tự nhận Ngài. Nói tóm lại, lời cầu nguyện với cái thái độ đúng là gì? Đó là lời cầu nguyện với tấm lòng hạ mình. Đó là lời cầu nguyện với cái thái độ nhận biết mình là người thiếu sót, bất nhã, thường xuyên phạm tội. Lời cầu nguyện hướng về Chúa chứ không có so sánh với những người xung quanh. Lời cầu nguyện trong đợi Chúa là nguồn ơn duy nhất trong cuộc đời của mình khi chúng ta đến với Chúa. Cầu nguyện là khao khát, là ước muốn, là từ sâu thẳm của tâm lòng của mình trình dâng cái điều ăn ước lên cho Chúa. Nhiều khi miệng chúng ta nói, nhưng mà có nhiều khi lòng của chúng ta không có dính vô với cái lời mình xin. Văn hào Shakespeare quan sát và chia sẻ: lời tôi bay cao nhưng ý tưởng tư tưởng tôi không được thăng lên. Lời mà không có ý tưởng đi kèm thì không thể lên thiên đàng được. My words fly up, my thoughts remain below. Words without thoughts never go heaven. Tại Hoa Kỳ, thống kê phỏng vấn những người tin Chúa, tin Kinh Thánh, ghi nhận là 31% những người theo Chúa Kinh Thánh có giờ cầu nguyện mỗi ngày. nếu chúng ta để thì giờ cho Chúa ngồi và lòng chúng ta không có dính vô với những cái giờ chúng ta bị phiền cho Chúa, thì chúng ta chưa thật sự đương nhận với Chúa. Rất tiếc một số người tin Chúa khi đến với Chúa chú ý đến cách cầu nguyện. Quý vị thấy một số người mới tin Chúa phải hỏi cầu nguyện sao, phải hỏi thẳng là các chị cầu nguyện sao, chỉ với tôi cầu nguyện. Có nhiều người chỉ tôi cái cách thôi, các ông nói amen là gì, amen là cái gì đó, rất là khi mà mấy người mới tin Chúa mà mình nhờ các anh chị cầu nguyện rất là sợ. Tự vì mình nghĩ cái cách cầu nguyện, nhưng mà đối với Chúa ở đây mục sư Red Glory là mục sư hippie, sau đó tổ chức được nhiều người trong phong trào Giêsu Jesus Movement, và đem rất là nhiều người trẻ trong thời phản chiến đến với Chúa. Ông đã tạo ra một cái movement Calvary Chapel, và rất là nhiều người trẻ thập niên 60 đã trở lại với Chúa và rời bỏ thuốc phiện, được người thoát. Ông nói chúng ta nhiều lúc để ý cái cách cầu nguyện quên mất cái cầu nguyện gì. Đáng lẽ mình phải tới với Chúa là mình phải nhớ cái điều gì mình cầu nguyện chứ. Nhưng mà cầu nguyện mình nghĩ biết cầu nguyện có đúng không, chứ rồi mình quên biết, mình không biết mình cầu nguyện cái gì. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý tới Chúa để ý cái tấm lòng của mình. Anh chị có nhiều người mới tin Chúa cái cầu nguyện đại có gì trong, tôi hướng dẫn mấy các lớp học có bắt tay mấy người mới tin Chúa thôi, ba các anh chị tới ba các anh chị nói gì thì nói y hệt vậy, rồi nói nhân danh Chúa Giêsu amen. Nghĩ sao tấm lòng của chúng ta nói gì? Chúa không có bắt chúng ta có hình thức. Chúa muốn tấm lòng của chúng ta đến với Chúa, nhắm mắt lại, nhắm mắt có thể đi cũng được, nhắm mắt là tự nhiên muốn giúp cho chúng ta đừng bị phân tâm, chú ý tới Chúa, chứ không phải là cầu nguyện phải nhắm mắt. Quý vị nhớ, cầu nguyện nhắm mắt là vì chúng ta không muốn cho tất cả những gì xung quanh không phân tâm chúng ta, vì chúng ta muốn focus biết Chúa Trời là thần. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta lấy cái tâm hồn của chúng ta không muốn cái hoàn cảnh xung quanh, nên chúng ta mới nhắm mắt. Nên có nhiều người, cho nên tôi cầu nguyện trong nhà thờ, tôi kinh bộ trong nhà thờ, tôi đi xung quanh nhà thờ cầu nguyện, tôi nhắm mắt chắc tôi té rồi. Cầu nguyện Jericho gọi là prayer walk, nên tôi gặp anh chị tôi nhìn mặt, nhưng mà trong lòng tôi có thể cầu nguyện. Số người bị cám dỗ, làm sao cho người khác thấy cái sự sốt sáng của mình khi cầu nguyện mà quên là Chúa mới là đấng nhìn các anh chị cầu nguyện. Mấy người khác nhìn các anh chị đó ăn thua gì, họ đâu có cho các anh chị tiền đâu, họ đâu có thưởng cho các anh chị cái lời cầu nguyện đâu. Chúa là đấng trả lời cầu nguyện cho các anh chị. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa cứu chúng ta, đừng có nghĩ tới những người xung quanh. Dù rằng chúng ta mở mắt, nhưng mà bên xung quanh nó không vui. Cho nên ông một sư hội hạ giống như mấy người ở bên Việt Nam mà cầu nguyện gọi là, ở bên Việt Nam gọi là cầu nguyện theo kiểu người thượng, có nghĩa là họ cầu nguyện không cần biết những người bên cạnh, họ cứ nói lớn thì lớn. Có nhiều người nghe cầu nguyện mình lớn mình cầu nguyện không được, nhưng mà đó là cách để chúng ta phải nói thiệt lớn để cho những người khác không có quan tâm chúng ta. Chúng ta thấy khi các ông bà các anh chị vào và ngồi đánh đại hàng á, cầu nguyện giống như bão thì mạnh ai họ tập trung, họ nói cái chuyện của họ dưới Chúa đó, họ không biết bên cạnh, mà hãy bên cạnh mà nói lớn họ phải nói lớn hơn, nó có phải nghe. Nhưng mà từ vì tâm hồn của họ để trong cái lời cầu xin, chúng ta có thể thấy giống như là nổi da gà khi chúng ta đang trong những giờ cầu nguyện của một số người họ đổ lòng. Rất tiếc khi chúng ta cầu nguyện của Chúa yêu thương mọi tội nhân thì một số người theo Chúa vẫn bị cám dỗ xem thường mấy người xung quanh. Ở trong nước Mỹ thì chúng ta thèm xem thường mấy người thanh thiếu niên ăn mặc tóc xịt đủ màu đi vào nhà thờ, hay là mặc đồ trang điểm không giống chúng ta. Chúng ta thì con chúng ta thì màu nào cũng được, chúng ta chấp nhận. Nhưng con người khác màu nào thì chúng ta chịu được. Xem thường những người mình có thói, một số người mình biết là có những người sẵn sàng. Chúng ta có thể khinh người nghèo, chúng ta có thể khinh những người khác với niềm tin của mình. Chúng ta có thể khinh những người có mùi hôi, không có đi tắm nhiều ngày. Ngồi gần chúng ta cầu nguyện chúng ta thấy những người ngồi gần chúng ta chịu được. Không biết ai nói với tôi là người Việt Nam, tôi biết ông là Việt Kiều. Sao biết? Thơm. Nghe nào cũng tắt. Đúng không? Tôi chưa về Việt Nam. Chúng ta cầu nguyện với tâm tình nè, để ý không phải được cẩn thận và chừng mình còn có cái thành kiến về một số người giúp cho chúng ta. Và cái tâm số người kia đến như Chúa thì quên mất Chúa đã không đánh kiến. He is a holy God. Đó là lý do tại sao Chúa nói là nếu chúng ta chú ý về điều ác, Chúa không nghe chúng ta vậy. Chúng ta đến với một đấng rất là thánh thiện, muốn chúng ta làm điều tốt, mà chúng ta cầu nguyện, mình nói theo kiểu Việt Nam đó, đi dưới bụt, đi gì áo cà sa, đi dưới ma, mặc áo giấy, trong tuần thôi làm cái gì cũng làm hết. Tới với Chúa thôi thánh thiện, thì Chúa cũng muốn chúng ta nhắc vậy. Khi mà cầu nguyện đến với Chúa thì xin Chúa giúp cho con trong đời sống hằng ngày càng giống Chúa. Chúa không có muốn chúng ta phải trở thành người trọn vẹn khi chúng ta đến cầu nguyện, nhưng mà ít ra hôm nay khi chúng ta đến với Chúa thì phải khá hơn hôm qua chứ, phải gần hơn với Chúa hôm qua, và phải yêu thương người nhiều hơn hôm qua. Và mỗi ngày chúng ta càng ngày càng giống Chúa, chứ chúng ta không thể nào mà cứ tiếp tục sống ở trong một cái vài cái điểm mà chúng ta cứ té lên té xuống. Và sáng nay tôi học với mấy các em thanh thiếu niên, người Do Thái nói bị thơ, chúng tôi là người được Chúa chọn, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục phạm tội để Chúa được lớn hơn, Chúa tha thứ hơn, Chúa được hồng ân hơn. Thì chúng ta cũng sẽ bị cám dỗ, Chúa thông cảm hơn nếu tôi tiếp tục làm gì sai. Chúa giúp cho chúng ta, cứu chúng ta đó. Khi chúng ta cầu nguyện thì cùng trong lúc cầu nguyện, Chúa cũng thách thức chúng ta thay đổi đời sống của mình. Và điều đó sẽ những người xung quanh sẽ thấy, ồ, so với năm ngoái tôi thấy anh chị yêu mến Chúa hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Và cái điều đó nó phải thực hiện để đời sống của mình sẽ được thu hút. Chúng ta nhiều khi cầu nguyện thì thay vì xin tội đó, thành phát, thì mình cáo lỗi, apology. Giống như mấy ông TV đó, chương hình TV có nhiều ông nổi tiếng trên thế giới thì ông làm gì sai đó, thì mấy ban cố vấn của ông nói ông phải nói lời cáo lỗi. Ông lên ông nói, bà Susan White Power so sánh mấy cái lời cáo lỗi với xin tội như sau. Một lời cáo lỗi là sự bày tỏ hối tiếc. Tôi rất làm tiếc đã làm việc đó. Apology is a expression of regret, saying I am sorry. Còn lời xin tội là chấp nhận làm lỗi. A confession is a mission of fault. Tôi rất tiếc vì mình đã làm sai. Hãy nói câu đó. Tôi đã phạm tội. I am sorry because I did wrong. I sin. Còn nếu mà nói là tôi sorry, tôi làm chuyện đó, nó không biết. nó chỉ làm trời cám lỗi vậy thôi. Mà Đức Chúa Trời thì muốn chúng ta đến với lời, còn nếu chúng ta xin tội mình cách khác thì Ngài là thành tín, Ngài sẽ tha thứ. Mà chúng ta thì phần chúng ta phải xin lỗi. Xin lỗi là cho một số thính giả nghe, còn xin tội là cho một ước ao thay đổi bên trong và bày tỏ hành động bên ngoài. Apology, address, and honor. Confession implies the inner change that will be manifested in our action. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội. Đó là thái độ đúng Chúa muốn thấy trong mỗi cuộc đời của tôi và các bạn anh chị. Chúng ta đến với Chúa để cầu. Cầu xin cái gì cũng được, nhưng cái thái độ của mình phải có. Mình thành thật với chính mình. Chúa biết hết, Chúa biết trước khi chúng ta làm cái gì nữa. Chúng ta dự định cái gì ngày mai Chúa biết hết. Chúng ta đến với Chúa phải thành thật. Nói lên điều mình suy nghĩ và bày tỏ lòng của mình trước mặt Chúa. Đó là thái độ đúng chúng mong đợi của chúng ta. Và chúng ta hôm nay cầu nguyện ra đây nghe hết mà. Bây giờ thức ăn đã phân tích dọn ra sẵn hết rồi, bây giờ phải áp dụng chứ, phải về ngày làm chứ. Thứ nhất là không có biện hộ cho sự vấp ngã của mình, no excuse. Thứ hai là đến với Chúa, nhận Chúa là Cha đầy lòng thương xót. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội. Nhờ ơn Chúa giúp mình để mình tránh những vấp ngã, nhận biết mình là tội nhân, về nhà sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Thứ ba là khi cầu nguyện, khi nhắc tên đến người khác thì đừng so sánh. So sánh mình với Chúa, so sánh mình với người. Ồ, cái ông đó tệ hơn tôi. Nhưng mà mình so với Chúa thì không có chỗ nào đứng được. Là ở đây Chúa kêu gọi mình đừng có so sánh người khác. Đến với Chúa, giữa mình với Chúa. Và cầu nguyện thực tế. Bây giờ là có nhiều cái case ảnh hưởng bởi con mũi Zika vậy hả? Cầu nguyện mấy nạn nhân nào bị mấy con mũi nó chích. Cầu nguyện động đất tại Ý, nạn nhân tại Louisiana nước lụt. Cầu nguyện cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn còn giữ mình bình an. Có tai nạn nhưng không biết nỗi chết, Chúa cũng cho mình có cơ hội. Cầu nguyện cho những người ở xung quanh chúng ta và xin Chúa thương xót họ cũng như xin Chúa thương xót mình. Sư Kirchin ghi là tôi không biết có hàng thứ biểu nào để đo tình trạng thuộc linh của tôi, của ông bà anh chị, nhưng tôi biết có một hàng thứ biểu rất là tốt để đo được tình trạng thuộc linh của tôi trước mặt Chúa. Đó là đời sống cầu nguyện, là sự sốt sắng, sự nhiệt thành, sự đổ lòng của tôi ra trước mặt Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa hết lòng, nhiệt thành, đổ sức ra trong cái cầu nguyện như Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane, xin cho làm sao ý của Đức Chúa Cha được thắng hơn ý của mình. Và cho tới khi Chúa đã đầu phục Đức Chúa Cha như là một người ở trong vườn Gethsemane thì Chúa đứng dậy và sẵn sàng để đối đầu với con người. Hôm nay đời sống cầu nguyện của quý vị nhiệt thành bao nhiêu? Đó là câu hỏi. Đó là hàng thứ biểu giữa chúng ta và mỗi chuyên gia của chúng ta. Đại đế của đế quốc Persia là của Đức hôm nay. Vào thế kỷ thứ 18, 19 thì họ gọi đó là Persian Empire. Và những người đại đế này rất là giỏi, thông minh, cho nên họ đã chiếm những vùng Ba Lan và những vùng lân cận của cái vùng của nước Đức. Một ngày kia thì ông đại đế đã đi vào trong cái ngục ở trong đế quốc của ông, và khi ông vào thăm thì những người cai ngục dẫn ông đi tới thăm, hỏi thăm những người, tất cả những người ở trong ngục đó ai cũng có những bài nói chuyện. Người ta nhốt tôi vô đây tự người ta bắt làm, người ta không có điều tra tôi đủ, họ không hiểu cái động cơ của tôi làm sai. Tôi thật sự là vô tội, tôi là bị hạ oan hết. Và ông đi hết gặp người này ai cũng nói mình không có tội mà bị nhốt hết. Tới cuối cùng thì ông gặp một cái người đó, thấy ông kia ngồi trên ghế trong cái bang ở trong một cái ngục nhỏ. Ông hỏi ông này, anh chắc anh cũng là người vô tội luôn ha. Xong cái anh đó nói không, tôi là người tội và tôi đáng, tôi phạm tội nhiều lắm, tôi đáng bị nhốt ở trong này. Ông hoàng đế quay lưng ra lại nói với ông cai ngục, nói tôi thả ông này ra đi, thả bây giờ, vì nếu không á thì ông sẽ làm hư mấy người vô tội đang ở trong tù hết, thì ông là người phạm tội rất nhiều. Thế hồi thánh trước mặt Chúa, mỗi khi chúng ta cầu nguyện chúng ta có thái độ nào, chúng ta sẽ xin gì để xứng đáng được Chúa ban thưởng? Người Pharisee cầu nguyện như người không cần được tha thứ, người thâu thuế cầu nguyện như người cần được Chúa thương xót rất nhiều. Nhà Chúa, chúng ta phải chọn bắt chước thái độ của David. Khi ông viết trong Thi Thiên đoạn 51, sau khi ông phạm tội lớn với Chúa, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót con tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm của con theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa cho con sạch hết tội gian ác và làm cho con được thánh khiết về tội lỗi con. Vì con nhận biết các sự vi phạm con, tội lỗi hằng ở trước mặt con. Và xin Chúa giúp cho chúng ta trong tinh thần của người thâu thuế, lạy Chúa, xin thương xót con vì con là sinh vật. Lỗi chúng ta đến với Chúa, Chúa giúp chúng ta phục từng đời sống cầu nguyện của chúng ta, và nhờ Chúa giúp cho chúng ta chọn thái độ nhờ cạnh. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài cầu nguyện chuyện chúng con làm đầu tiên, nhưng mà thái độ đúng để được Chúa thăm viếng hoặc là ganh ghen. Chúng con cũng biết nhiều, chúng con cũng nghe Chúa dạy, nhưng chúng con bị cám dỗ không giữ đúng thái độ. Thì chúng con đến tuyên giảng với Ngài là Đức Chúa Trời chí thánh, yêu thương, hồng ân dư dật. Xin Chúa cứu chúng con, để chúng con biết vị trí của mình trước mặt Chúa khi chúng con đến cầu nguyện, tương giao và cầu thay cho anh chị em của mình. Xin Chúa phục hưng đời sống cầu nguyện của mỗi chúng con, phục hưng sự nhờ cậy Chúa của hội thánh Austin, để chúng con kinh nghiệm sự thương xót của Chúa và những phép lạ của Ngài sẽ tiếp tục đổ đầy trên đời sống anh chị em của con. Chúng con cảm ơn Chúa vì những sự dạy dỗ quý báu của Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn chúng con để chúng con thực hành. Hãy làm cùng.